Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là giờ vấn đáp của buổi thực tập thứ tư của khóa thiền 7 ngày với chủ đề là tạm biệt nỗi lo. Làm sao để làm việc với người căng thẳng? Khó chịu, tụt năng lượng và người bị trầm cảm. Và làm việc với những người như vậy thì tất nhiên là nó khó hơn là những người họ không căng thẳng, họ có sự thư giãn hay là tràn đầy năng lượng hay là không có bị trầm cảm. Vậy thì mình muốn làm việc với những người này thì mình phải đầy năng lượng. Nội lực mình phải vững. Bằng cách là mình cố gắng thiền tập cho nhiều vào. Và trước khi mình đến làm việc chung với người đó thì mình phải đi ngồi thiền trước, phải đi thiền hành trước. Và trong quá trình làm việc thì mình bớt để ý những người đó. Mà mình để ý tới mình nhiều hơn. Tập quan sát thân, quan sát hơi thở, quan sát cảm thọ. Để từng động thái cử chỉ trong quá trình làm việc như vậy thì mình cũng nạp năng lượng. Còn nếu mình suy nghĩ vẩn vơ hay là mình nghĩ tới đối tượng, nghĩ tới những người khó chịu quanh mình thì mình cũng sẽ bị tụt năng lượng. Mà mình phải tin tưởng một điều nữa là khi mà năng lượng của mình tràn đầy, mình có được niềm an vui từ ở bên trong thì mình cũng có thể giúp cho người bên kia bớt căng thẳng. Nếu mà mình có sự thư giãn thì mình sẽ mời được cái sự thư giãn của người bên kia ra. Và nếu mình có năng lượng tràn đầy thì mình cũng chia sớt cho người kia một ít. Người kia có thể được mình che chở, được mình nâng đỡ tinh thần. Mình trở thành điểm tựa tinh thần của người kia. Và hơn nữa là mình có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng người kia được phần nào bằng cái năng lượng bình an hay là thương yêu của mình. Dĩ nhiên là để chọn một cái người làm việc thì mình sẽ chọn cái người dễ chịu, thoải mái, năng lượng tràn đầy và không có những vấn đề tâm lý. Nhưng mà nếu mình cứ đi theo cách đó thì mình sẽ yếu mãi. Mình không có cứng cáp trưởng thành trong đời sống tinh thần hay là tâm linh được. Thành ra thỉnh thoảng mình cũng chọn những đối tượng khó chịu hay là những cái người có năng lượng yếu kém để mình đến, để mình thử sức và đồng thời để giúp đỡ. Cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nó chỉ có tính tương đối thôi. Khi mà mình còn yếu, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, dễ bị cuốn vào ngoại cảnh thì mình nên chọn cái đối tượng cho nó hiền hòa và môi trường cho nó hiền hòa. Những người xung quanh phải hiền hòa. Còn khi mình đã cứng cáp rồi, khi mình đã vững chãi rồi, thì mình phải rời bỏ cái môi trường dễ chịu thoải mái đó để mình có thể có mặt ở những môi trường khó khăn hơn. Để mình vừa đưa mình lên những cái trình độ cao hơn và vừa để có thể giúp đỡ người khác. Nếu mình chỉ ở trong môi trường lành, môi trường dễ chịu thì muôn đời mình không giúp đỡ được ai. Thành ra nếu mà mình ai cũng dành ở gần đèn hết thì mực để dành cho ai? Cho nên khi mà mình cạn kiệt năng lượng thì mình nghĩ rằng đối tượng bên kia phải thay đổi thì mình mới làm việc chung được. Còn khi mình có năng lượng tràn đầy thì mình không cần bên kia thay đổi. Chỉ cần mình giữ được cái phần của mình, giữ được năng lượng tràn đầy và nạp năng lượng liên tục qua thiền làm việc. Tức mình làm việc trong thiền, trong sự thư giãn thoải mái và ít có để cho ngoại cảnh tác động, thì mình vừa giúp được mình mà mình cũng vừa giúp được người kia. Nói chung là thay vì bạn có một quan điểm rằng là mình không thích làm việc với những người khó chịu hay là người đó phải giảm bớt sự khó chịu thì mình mới làm việc chung được, thì bây giờ trong người mình có thêm một cái nhận thức nữa là mình cũng nên chọn chọn mình cho mình một cơ hội để mình thử sức hay là để cống hiến cái năng lượng của mình. Kính thưa Thầy, tối hôm qua thiền lạy, cái lạy thứ 6 mà Thầy đọc là con người của con hiện tại. trong con đang có sự nhìn nhận và đối xử không công bằng với đồng nghiệp. Tâm phán xét trong con quá lớn với những người thiếu trung thực, không kỷ luật. Con không thể gần và hòa nhập với họ được. Con gặp rất nhiều khó khăn trong công việc về vấn đề này. Con thấy mình bị kiệt sức, xin Thầy giúp con thông suốt để đối diện và tiếp nhận, có thể hòa nhập được với họ. Mình thường hay hướng ra bên ngoài. Nó cũng vì cái bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Thì cho nên cái thói quen hay nhận xét, hay đánh giá hoặc là phán xét, nó cũng nằm trong cái bản năng đó. Tức là mình sợ cái đối tượng đó nó gây cái ảnh hưởng xấu, bất lợi hay là nguy hiểm cho mình, cho nên là mình phải dò xét. Thậm chí nhiều khi đối tượng đó cũng không gây bất cứ nguy hiểm nào, mình biết điều đó nhưng mà mình đã hình thành thói quen thích nhận xét, đưa vào tiêu chuẩn để thẩm định, để mặc định coi người này ở một cái trình độ nào, ở một cái cung bậc nào, để mình thêm sự kính trọng hay là bớt đi sự kính trọng, thêm sự ưa thích hay là bớt đi sự ưa thích. Cho nên cái tâm phán xét đó, phán xét thì nó khác với đánh giá. Đánh giá thì có đúng với sai, còn phán xét thì có tính mặc định người đó là thế này, người đó là thế kia, thì gọi là phán xét. Tức là người đó là một cái người thiếu trách nhiệm, người đó là một người thiếu kỷ luật, người đó là một cái người thiếu hiểu biết, vân vân, đó gọi là phán xét. Còn đánh giá thì biết là người đó làm như vậy là đúng hay là người đó làm như vậy là sai, thì gọi là đánh giá. Thì khi mà mình còn cái nhu cầu ở bên ngoài nhiều, thì mình có một số cái phản ứng, trong đó có cái tính hay đánh giá và hay phán xét. Chắc là mình có cái tính rất là thẳng thắn, rất là mạnh mẽ, rất là thích những cái gì thuộc về sự thật, thích những cái đúng, thích về chân lý, và sẵn sàng đối kháng với cái gì nó đi ngược lại. Cho nên trong cái tính phán xét nó có cái tính chống cự, nó có tính muốn loại trừ trong đó. Nhưng mà tại vì thời gian mình gặp nhau công sở rất là ít, thường là những lần thoáng qua vài giờ. Những người mà mình phán xét thường là những người mình không có gần gũi, hoặc là mình có một số cái thành kiến không tốt về người đó. Và khi mình có một số thành kiến không tốt là người đó làm cái gì mình cũng có thể nghĩ là người đó làm tệ, và mình không chấp nhận được. Nhưng mà nếu trong một cái lý do nào đó mà mình với người đó ngồi xuống được với nhau, thí dụ như là sếp sắp đặt cho hai người đi dự khóa tu thiền, mà bản hoàn đạo lại sắp hai người ngủ chung một lều nữa, thế là hết đường chạy, thì bắt đầu mình có cơ hội để mình quan sát. Thì mình thấy khi mà mình gặp họ trên đây thì họ là một con người khác. Họ cũng có sự nhẹ nhàng, dễ thương, có sự nhường nhịn. Họ cũng có những cái gương mặt từ ái, hay là có một vài cái cử chỉ rất là ân cần đặc biệt. Nhất là họ giúp mình che nắng, che mưa cái lều, hay là chờ mình để mà cho đi chung cái dù chẳng hạn. Khiến mình chú ý, khiến mình nhìn lại những cái gì, những cái thành kiến mà mình đã xây dựng ở trong đầu mình đối với người đó. Và sau khóa tu, nếu mà có cơ hội trước khi về, hai người rủ nhau đi bộ bên bờ sông, hay là ngồi một góc nào đó, thì bắt đầu chia sẻ về kinh nghiệm tu tập. Hồi đầu là chỉ chia sẻ về kinh nghiệm tu tập thôi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu chia sẻ về hoàn cảnh. thì người đó mới mở lòng ra nói cho mình biết những cái khó khăn hiện tại của họ. Thì mỗi người có một cái hoàn cảnh, và khi mình nghe câu chuyện của họ rồi thì nó có rất nhiều cái nguyên do để khiến người này trở nên như vậy. Trong đó có thể là do cái bối cảnh lớn lên trong gia đình của họ. Họ không có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Có thể là cha mẹ ly dị, hồi nhỏ không được dạy dỗ kỹ lưỡng, hay là được cha mẹ quá sức cưng chiều, không có được môi trường huấn luyện nghiêm túc. Rồi lớn lên sớm có sự thành công, ngạo mạn, kiêu căng, hoặc là sống một đời sống có quá nhiều cái lộn xộn, cho nên là không có ngăn nắp, không có làm chủ được cái cuộc sống của mình, rồi bị tình phụ, rồi bị phá sản. Đã có từng những lúc điêu đứng hay những lúc có thể tự tử chẳng hạn. Và khi họ đến công ty này với một cái tâm thế rằng là đây là cơ hội cuối cùng để thể hiện tài năng, để nắm lấy sự sống. Và họ ham thành công hay là họ ham được việc, mà họ bỏ qua những cái nguyên tắc cơ bản trong một cái đoàn thể khi sinh hoạt hay là làm việc chung với nhau chẳng hạn. Và họ có thể nói cho mình biết những cái khó khăn hiện tại của họ. Đó là họ mất làm chủ bản thân, mất làm chủ cảm xúc. Có những lúc là họ biết là làm như vậy là sai, nhưng mà họ không có dừng lại được. Những cái tính như là nóng giận hay là độc đoán hay là cẩu thả vô trách nhiệm, mỗi khi được góp ý là họ biết hết. Nhưng mà thói quen của họ đầu tiên là hay phản ứng. Cái này giống như tâm sự của mình vậy thôi. Mình cũng như họ. Nhưng mà đừng cái là khi họ ngồi nói ra như vậy đó, thì mình thấy tội nghiệp hơn là muốn trừng phạt nữa. Còn khi họ không nói ra, mình không hiểu, mà họ lại còn có thái độ kình chống mình hay là kênh kiệu hay là thiếu tôn trọng mình, thì mình rất là muốn trừ khử người đó, hay là ít nhất là không có nhìn mặt người đó. Còn khi mình hiểu được cái câu chuyện người đó, mà dù lý do gì chăng nữa thì người này vẫn đang là nạn nhân của một đời sống lộn xộn, đời sống quá bề bộn. Cũng giống như là mình trước đây, hay là mình trong hiện tại, nhưng mà mình may mắn là mình đã tìm ra cái cách để sắp đặt trở lại. Hay là mình may mắn là mình có gia đình đầm ấm, có những người để mình nương tựa và noi gương theo. Hoặc là mình có lý tưởng, mà người này thì không có lý tưởng gì hết. Và khi mình được tâm sự, được trò chuyện như vậy thì mình thấy tội nghiệp, thậm chí mình thấy thương hơn là trách móc hay là muốn trừng phạt. Thì thông thường mà chúng ta muốn trừng phạt một người nào, muốn trừ khử một người nào, chúng ta phải cố gắng nghĩ người đó là người xấu, người đó là một cái người không có thể sử dụng được nữa, người đó là người vô dụng, là người có hại cho mình hay là cho một nhóm người hay là cho cộng đồng. Khi người ta mà rút súng mà bắn một người nào, xử một người nào, thì người ta phải cố nghĩ người này là ác quỷ thì người ta mới bóp cò được. Còn nếu mình vẫn nghĩ người này vẫn là một con người, người này vẫn còn những giá trị quý giá bên trong, người này có gia đình, người này cần được yêu thương, cần được tha thứ, cần được bỏ vào một cái môi trường tốt để được gội rửa trở lại. Và mình tin rằng ai cũng có chất thánh bên trong, thì không cách nào mà mình có thể bóp cò được. Phải có lúc mình phải điên tiết lên, mình cũng là một giả thú thì mình mới bóp cò được. Thì những cái lúc mà mình muốn trừng phạt người khác thì đó không phải là lúc mình hạnh phúc nhất đâu. Đó là cái lúc mình đang không có hạnh phúc. Cái lúc có đau khổ nó đang cháy ngự, phiền não nó đang cháy ngự. Chứ nếu mà bạn làm cho tâm bạn bình an, có hạnh phúc, thì bạn sẽ nhìn người này với một con mắt khác. Cho nên bạn phải có một cái chánh kiến như là tôi đã nói rồi. Thì sau đó các bạn, tức là bạn biết rằng những phán xét là không có đúng, và người đó không đáng để mình phán xét như vậy. Người đó còn nhiều cái hay khác mà họ có thể xuất hiện ở nơi khác mà không xuất hiện ở nơi mình. Thì đầu tiên mình phải có cái chánh kiến trước, tức là có một cái nghĩ đúng. Nhưng mà thói quen nó cần phải thời gian mới thay đổi được. Có nghĩa là mình vẫn còn tiếp tục phán xét, còn tiếp tục đánh giá, tiếp tục buông ra những cái nọc độc. Nhưng mà bây giờ muốn chuyển hóa được cái thói quen đó thì bạn phải thiết lập cái sự tỉnh thức liên tục để mỗi khi mà mình chuẩn bị phán xét, mà kể cả ngay trong tư tưởng nữa. Không cần buông ra lời nói mà trong tư tưởng mình có sự phán xét là mình đã kịp thời dừng lại, quan sát nó và buông bỏ. Thay vì trước đây là mình cho nó bung ra ngoài luôn, hoặc là mình đi nói với một người khác. Thưa Thầy, cái cây nghiêng bên nào thì ngã bên đó, theo thấy năng. Nhưng nếu ta cột dây kéo nó qua hướng khác, tức là có động năng, thì nó ngã hướng mình muốn. Ý con muốn nói nghiệp lực chi phối, còn có nguyện lực. Con nghe nói vậy, con chưa thông lắm, xin Thầy từ bi giải thích thêm cho. Nguyện lực tức là phát tâm Bồ Đề, phải không Thầy? Này mang hơi hướng Phật giáo dữ. Cái cây mà nó ngã về cái hướng muốn bắt, mà mình muốn nó ngã về hướng nam thì cái dây nó phải rất là chắc và cái lực kéo nó phải rất là mạnh mới kéo nổi. Và thật ra có những cây đại thụ không cách nào mình kéo nổi, trừ khi mình có những cái dụng cụ cơ giới rất là lớn. Nhưng mà đó chỉ là một cái hình ảnh ví dụ thôi. Chúng ta đừng có bị kẹt vào những cái hình ảnh đó. Ở đây muốn nói tới cái nghiệp lực của chúng ta. Những gì mà chúng ta đã tạo ra thì không có một cái thế lực nào đủ sức để đưa về theo cái hướng khác nếu không phải đó là chính ta. Chỉ có mình ta mới có thể làm được điều đó. Những năng lượng xấu đã phát sinh ra rồi thì ta phải chịu hết trách nhiệm cho nó. Bạn muốn hóa giải nó thì bạn phải cố gắng tạo ra thật nhiều năng lượng lành thì mới có thể hóa giải được. Còn cái gọi là nguyện lực, theo truyền thống của Bắc truyền gọi là nguyện lực, tức là bạn đưa ra một cái lời nguyện. Mà cái này nó thường sử dụng trong một số truyền thống, như là truyền thống pháp môn Tịnh Độ. Tức là khi mà bạn nguyện sanh về cõi cực lạc thì cây bạn sẽ ngã về hướng đó, mà bạn có thể tự hóa giải được nghiệp lực. Thì cái đó nó không có trong cái Phật giáo tinh túy của Nguyên Thủy. Cái đó là những cái sản phẩm được sản sinh sau này thôi. Quyền lực mà là khi là bạn đưa ra cái muốn á. Thật ra cái chữ nguyện bị sử dụng rất là gọi là lạm dụng. Cái chữ nguyện có nghĩa là bạn phải hy sinh, bạn phải cống hiến mới gọi là nguyện được. Tôi nguyện trở thành một vị Bồ Tát để có thể lao vào những lằn tên mũi đạn giúp đỡ cuộc đời, thì gọi là một cái nguyện. I vow, tôi xin cống hiến, hy sinh cái gì đó. Hay là tôi nguyện trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, sau này tư vấn mà không có lấy tiền, lấy chút ít để đủ ăn đủ sống thôi, chứ không có bỏ tiền túi để xây nhà xây cửa mua xe đẹp, không lập gia đình luôn, dấn thân luôn, thì cái đó gọi là nguyện. Bạn phải có cái gì đó cống hiến mới gọi là nguyện chứ. Còn bạn nói bạn sanh về cõi cực lạc, đó là bạn xin xỏ, bạn mong muốn, bạn đặt ra một cái nguyện vọng, thì làm sao cái đó nó tạo ra được một cái lực gì đâu mà nó đủ kéo cái nghiệp lực của bạn được. Nghe nó không có phù hợp. Cũng giống như có những người muốn cầu nguyện cho người thân mình tai qua nạn khỏi, nguyện ăn chay 3 tháng hay là cạo đầu. Nhưng mà tôi không biết vậy là ai được hưởng. Ai được hưởng trong câu chuyện này? Bà ăn chay 3 tháng. Thì thật ra bà ăn chay 3 tháng thì nó cũng bớt sát sanh, bớt phóng ra những năng lượng xấu. Nhưng mà ăn cho qua ngày đoạn tháng, ăn để trả nợ quỷ thần, trả nợ lời hứa, thì tôi nghĩ là nó không có phóng ra được cái năng lượng nào hết. Cái đó chẳng qua là bạn trao đổi. Như là bây giờ tôi sang chạy 3 tháng để tôi được cái gì đó, thì không có cái người nào đứng ra làm chứng chuyện này và giải quyết chuyện này hết. Chỉ có cái mà bạn phóng ra năng lượng vào vũ trụ thì tự động cái quy luật vận hành vũ trụ nó sẽ sắp đặt lại mọi thứ theo nguyên tắc nhân quả. Mà ở đây bạn không phóng ra được cái gì cả. Bạn chỉ có sự trao đổi. Nhiều khi bạn cúng con nải chuối mà bạn xin quá trời quá đất. Bây giờ cạo đầu đâu có xấu đâu. Cạo đầu vẫn là một cái model mà. Đâu có gọi là hy sinh cao cả gì đâu. Mà nếu mà lấy được người đó thì mình sẽ cạo đầu chẳng hạn. Hay là người đó đừng có bỏ mình thì mình sẽ cạo đầu. Ở đây với bạn cạo đầu rất là nhiều nè. Mà thấy cũng đâu có phước gì đâu. Thấy cũng lao đao lận đận quá trời. Thưa Thầy, trong giờ ngồi thiền chiều, buổi chiều con thực hành định tâm trên hơi thở. Thầy cảm thấy buồn ngủ mà không thấy rõ lý do. Con quan sát nỗi buồn này. À xin lỗi, thấy buồn chứ phải buồn ngủ. Con cảm thấy buồn mà không rõ lý do. Con quan sát nỗi buồn này, nhưng hơi lúng túng vì lúc đó không có suy nghĩ nào để quan sát cả. Hơi thở trở nên mờ nhạt, con chú ý trên các cơ mặt, rồi nhân trung, rồi quay về hơi thở. Quan sát toàn thân thì thấy hơi trùng xuống. Nó kéo dài khoảng 10 phút rồi qua đi. Con lại định tâm trên hơi thở, lúc này thì đã rõ nét cho tới hết giờ. Xin hỏi đó là gì? Và con làm như vậy có đúng không? Có cách nào hay hơn không thầy? Thật ra bạn làm như vậy rất là tốt. Cái thơ này tôi đoán là có thiền sinh khách. Nếu mà bạn là cái người mới bắt đầu thực tập thiền là đây là một bước tiến triển tốt. Và bạn đã làm tốt. Khi mình ngồi thiền thì những cái ký ức, những cái vết thương nó bắt đầu nó hoạt động. Thật ra là nó luôn luôn hoạt động. Nhưng mà mình ít có nhìn thấy. Còn mình ngồi thiền là mình bắt đầu mình nhìn thấy. Thành ra tuy cái tâm mình nó yên nhưng mà bắt đầu bên trong nó vẫn còn, cái dư âm hoạt động nó vẫn còn. Và nó bắt đầu nó trào ra. Nhất là cái định mình chưa sâu thì cái vết thương nó có thể rịn chảy ra. Thành ra những hình ảnh, những âm thanh, những câu chuyện, kể cả những cái nỗi buồn hay là những nỗi lo lắng, những sợ hãi của mình cất giữ, gọi là tàng thức, cái store consciousness, nơi mà mỗi lần mình suy nghĩ ra cái gì là nó giữ lại cái đó hết. Nơi mình cảm thụ cái gì, mình có cảm xúc gì, những cái gọi là những cái lúc mà tâm mình nó vận hành lên rồi là nó sẽ để lại dấu vết, để lại dữ liệu hết ở trong cái tàng thức đó. Và nó vẫn cứ hoạt động. Vậy thì khi mà bạn thấy cái nỗi buồn đi tới, đây chỉ là cái sản phẩm của cái quá trình tâm thức của bạn nó hoạt động trước đây thôi. Bây giờ là bạn được cơ hội nhìn thấy những cái khoảng lạc lõng, cô đơn, buồn tủi đó, bạn được nhìn thấy rất là rõ. Thì cái cách là, đó là bạn có thể nhìn thẳng vào nó thử xem. Thì bạn không thấy gì cả thì không sao. Bạn cứ ghi nhận là nhìn rồi mà không thấy. Thì lúc đó bạn đã không đi cố gắng tìm kiếm xem nó là cái gì nữa. Thì đó là một cái thái độ đúng. Mà bạn quay trở về cơ mặt, quay về hơi thở để tạo cái định lực trở lại. Và bây giờ hơi thở trở nên rõ nét là bạn đã làm đúng. Còn bạn làm sai có nghĩa là bạn tiếp tục bạn ngồi, bạn chờ đợi cái nỗi buồn đó trở lại. Hoặc là bạn đi cố gắng tìm kiếm, cố gắng phân tích, cố gắng giải thích. Thì điều đó hoàn toàn không có lợi gì hết, mà thậm chí là có hại. Tức là làm cho cái năng lượng của bạn nó suy cạn. Và bạn ngồi đó chìm sâu vào những cái vọng tưởng miên man. Và cái con người bạn nó trùng xuống trong vòng 10 phút. Tức là đó là cái sức mạnh của cái nỗi buồn đó. Nó lấn át đi cái năng lượng tỉnh thức hay là định lực mà bạn đang có. Cho nên nó khiến bạn bị trùng xuống. Vậy cho nên bạn cần một cái thời gian dài để mài dũa cái công phu của mình. Tới một lúc nào đó cái nỗi buồn nó trở lại nữa, nhưng mà lần này cái định lực của bạn nó mạnh hơn, cho nên nỗi buồn đó nó đến và nó đi ngay lập tức, không có thể tồn tại được. Mà bạn không cần phải làm gì nữa hết, bạn chỉ cần xây dựng định lực hay là sự chánh niệm thôi.
Xin cho con hỏi, khi ngồi thiền, con ít khi ngồi liên tục một tiếng. Thường con chia ra hai lượt. Lượt đầu tiên định được 30 phút, hay gần nửa tiếng. Sau đó con ngồi giải lao 2-3 phút, rồi lại ngồi giải lao. Con ngồi thiền nó cực chứ lắm, mà sao ngồi giải lao? Giải lao tức là làm cho nó bớt, bớt nặng nhọc, gọi là giải lao. Ngồi lại tốt hơn rất nhiều, định sâu hơn so với ngồi luôn một tiếng. Thầy cho con hỏi, thế có nên không ạ? Tạm thời chấp nhận được, nhưng mà bạn không nên duy trì cái thói quen này lâu. Bạn muốn có những cái tầng định sâu á, thì bạn phải ngồi trên một tiếng. Phải trên một tiếng thì mới đạt được những tầng định sâu. Thật ra bây giờ nếu mà bạn chưa có ngồi được thì bạn cố gắng luyện tập thêm. Có lúc bạn có thể chia làm hai, nhưng có lúc thì bạn cũng nên là ráng một tiếng. Mặc dầu là cái phần sau nó, cái phẩm chất nó không có bằng cái đoạn đầu, nhưng mà từ từ theo thời gian rồi thì bạn sẽ làm được. Và một thiền sinh gọi là chuyên nghiệp, nhất là muốn trở thành một nhà tâm linh đó, là phải ngồi 2 tiếng. Phải ngồi được, khả năng ngồi được 2 tiếng, 2 tiếng trở lên thì mới có những cái thứ quý giá hơn nữa. Chứ còn nếu mà ngồi 30 phút cũng có thì thôi, chứ những ngồi những người ngồi 2 tiếng đâu có ý nghĩa gì. Cho nên là các bạn mà muốn trở thành một chiến binh tâm linh thật sự là phải có khả năng ngồi thiền 2 tiếng không đổi chân. Tại vì khi các bạn vào trong định sâu mà qua 1 tiếng được rồi, tự động đi vào 2 tiếng giờ, không còn khó nữa. Qua được 1 tiếng rồi thì vào trong nó không có khó, giống như là hồi 1 tiếng. Mặc dầu là khi mà bạn tập được ngồi 2 tiếng thì nó cũng gian nan, nó cũng chảy nước mắt, không khác gì bạn tập ngồi 1 tiếng. Nhưng mà sau khi này nó quen và bạn đi vào những tầng định sâu rồi thì bạn không còn cảm giác đau nữa, tự động nó đi vào, thậm chí là bạn không muốn ra nữa. Tại vì đem lại cái hỷ lạc của nó mà so ra nó còn gấp mấy lần cái endorphin, cái nội tiết tố nó làm cho thần kinh mình êm dịu. Cho nên những người mà ngồi thiền ra có định tủm tỉm cười hoài, thấy vui trong lòng á, nhìn biết liền, ra nhìn mặt cao có quạo quạo hay là lủi lủi đi là nhìn biết rồi, rất quất, ngồi ra là không được gì hết trơn. Hai người ngủ mới ra sặc sừ nữa chứ, tỉnh chuông giật mình là bực bội nữa. Trong quá trình thiền, thầy cho con hỏi, vừa thiền vừa quan sát hơi thở, cộng thêm tịnh độ niệm Nam Mô Di Đà Phật được không thầy? Cái gì đâu không được, nhưng mà kết quả nó cũng theo cách bạn làm vậy thôi. Bạn làm cách nào thì kết quả theo cỡ đó. Ở đây mà không dạy vậy là bạn biết nó có lý do như vậy, phải không? Còn bạn muốn kiêm thêm gì đó thì tùy bạn. Muốn cộng thêm, muốn ép thêm gì đó thì bạn cứ chế biến thoải mái. Nhưng mà kết quả là ở đây không có chịu trách nhiệm. Khi bạn hỏi như vậy có nghĩa là bạn vẫn chưa có hiểu hết cái giá trị của nó. Mà bạn muốn hiểu được cái giá trị của thiền tập, của quan sát hơi thở hay là những cái đề mục khác thì bạn phải trải nghiệm. Trải nghiệm một thời gian rồi thì tự động bạn thấy cái giá trị của nó rồi, bạn không có hỏi câu như vậy nữa. Còn bạn có thể đọc một cái câu gì đó, một câu thần chú, thần chú tức là mantra đó, hay là một cái câu kinh, hay là câu kệ, hay là câu Nam Mô Di Đà Phật, thì nó cũng không có gì sai sót ở đây. Nhưng mà như vậy là khi bạn đọc một cái câu như vậy thì nó cũng có một cái tác dụng là làm cho tâm bạn nó không nghĩ cái khác. Nhưng bạn biết khi bạn đọc câu gì một thời gian là nó sẽ lờn, và cái miệng bạn đọc nhưng mà tâm bạn nó phóng đi nơi khác. Kể cả cái câu mà các bạn đọc lên đó là giơ chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Bạn đọc chừng cả 100 lần là bắt đầu tự động nó cài đặt ở trong này, nó quen rồi. Thì trong này nó đọc mà ở chân, cái tâm bạn lại nghĩ khác. Cho nên nhiều khi cái miệng Nam Mô Di Đà Phật chứ mà ở trong bụng lại nghĩ khác. Mà ở đây cái thiền nó quan trọng ở chỗ là nó không phải làm cho bạn dừng lại suy nghĩ không, mà nó còn, mà dừng lại suy nghĩ là lại một cái phần rất là cơ bản thôi. Cái phần chính yếu, cái trái tim của thiền đó, đó là bạn học được cái cách quan sát cái tâm của mình. Mà khi bạn đọc một cái câu gì đó có tính chất là gọi là tự kỷ ám thị đó, thì nó làm cho bạn không còn quan sát được nữa. Có một số truyền thống thiền, thí dụ như là bạn làm một cái gì đó, bạn đọc một bài thơ, thí dụ như là mở vòi nước nó có một bài thơ, rồi xỏ chân vào dép nó có một bài thơ, rồi đóng cửa nó cũng có một bài thơ, mà trong nhà thiền gọi là bài thi kệ. Thì cái này nó cũng mang lại một cái lợi ích nhất định, đó là những người mới bắt đầu thực tập, cái tâm nó bay nhảy nhiều lắm, cho nên thấy bài thơ đó, đọc bài thơ đó xong cái là có, tức là khi bạn đọc bài thơ đó thì cái thời gian đó là cái thời gian bạn không suy nghĩ chuyện khác, nhưng mà đọc xong rồi thì suy nghĩ tiếp cũng được. Còn nếu mà sợ suy nghĩ nữa thì đọc lại bài thơ đó nữa, tức là bạn đứng đọc thơ suốt vậy thôi. Thì cái cách này nó trẻ con lắm. Tại vì khi bạn đọc thơ như vậy bạn cũng bị suy tưởng. Thí dụ như bạn rửa tay xuống cái vòi nước thì có bài thơ: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng nước sâu, lòng đất sâu ơn nước, nước nhiễm màu tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Thì bài thơ đó khi mình đọc lần đầu nó đánh động vào tâm thức của mình. Mình có cảm giác mình nhớ ơn nước, nhưng mà ngày nào cũng đọc, ngày rửa mấy chục lần, lần nào cũng đọc thì nó nhàm và nó trở thành hình thức. Đọc vậy thôi chứ không có cảm nhận được gì hết. Nhưng mà nếu mà bạn lúc nào bạn cũng rúng động mà biết ơn nước thì cái đó nó thực tế nó ít có xảy ra. Và điều đó nó cũng không có lợi ích bằng cái việc mà bạn đưa tay rửa dòng nước và bạn quan sát được cái tay của bạn đang đưa ra, quan sát được dòng nước đang chảy trên tay của bạn và bạn biết cái hành động đó. Tại vì khi bạn quan sát dòng nước thì tự động bạn sẽ tiết kiệm nước, chỉ trừ khi bạn không có mặt ở đó, hoặc là trừ khi trong đầu bạn không có cái nhận thức rằng mình phải bảo vệ nguồn nước á, để bảo vệ cái địa cầu này đó, thì bạn mới cho phép mình xối xả thôi. Nghĩa là bạn có nhận thức đó rồi mà cộng thêm sự tỉnh thức nữa thì lập tức bạn sẽ giới hạn trong việc sử dụng nước, mà không cần đọc bài thi kệ nữa hết. Bài thi kệ đó nhiều khi đọc lên như vậy mà bạn chẳng có thâm nhập, chẳng có hành động theo được cái bài thi kệ đó. Mà như đã nói là khi bạn đọc bài thi kệ đó rồi thì bạn không thấy cái gì đang xảy ra ở bên trong của bạn. Còn trong khi rửa tay, bạn không đọc bài thi kệ, bạn vừa quan sát được cái tay của bạn mà bạn vừa quan sát được cái tâm của bạn. Mà quan sát tâm là cái phần rất là quan trọng. Tại vì khi mà bạn thấy được sự vận hành của tâm bạn ở mỗi lúc mỗi nơi thì bạn mới có cơ hội quan sát được phiền não và khống chế được phiền não. Còn bạn đọc một cái câu gì đó rồi, nghĩa là bạn không có nhìn thấy được cái đang xảy ra ở bên trong. Thế cho nên trong truyền thống thiền nguyên thủy Vipassana là không có cái chuyện đọc câu này câu kia để che đi cái thấy của mình. Thí dụ nói là mình có những câu gọi là tự kỷ ám thị. Các bạn biết cái chữ tự kỷ ám thị không? Tức là thị, tức là thấy. Tức là bạn đang thấy, cái bỗng dưng bạn lấy cái gì đó bạn che lại, bạn không cho bạn thấy nữa. Bạn hỏi bạn thấy không? Nó không thấy. Tại vì bạn che lại, cái đó gọi là tự mình che cái thấy của mình. Hồi tôi 17, 18 tuổi thì tôi có được, ở trong tu viện tôi được cắt cử làm trợ giả, rồi lúc đó gọi là thị giả cho một vị đại lão hòa thượng là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, là một trong những người sáng lập ra cái Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Thì khi Hòa Thượng lúc đó 85 tuổi, Hòa Thượng có... xin lỗi 80 tuổi, Hòa Thượng có đi về Phật Học Viện Huệ Nghiêm để viếng lễ, để dự một cái đám giỗ của Hòa Thượng Thích Bổ Huệ đó. Thì tôi có đến, tôi dìu Hòa Thượng bước lên những cái bậc thang để lên cái bảo tháp. Thì Hòa Thượng mới hất tay tôi ra. Hòa Thượng nói: thôi, để thầy tự đi được rồi, đừng làm cho thầy tự kỷ ám thị. Thì lúc đó tôi về tôi suy gẫm. Mình nghe câu này vài lần rồi mình chưa có hiểu ý nghĩa của cái chữ tự kỷ ám thị. Thì tôi suy gẫm tôi mới biết rằng là Hòa Thượng nói là đừng có làm cho Hòa Thượng bị tự kỷ ám thị. Tức là Hòa Thượng có thể bước lên những cái bậc đó được, nhưng mà khi mình đưa tay tới mình dìu Hòa Thượng thì Hòa Thượng tựa trên tay mình, thì có thể nhiều lần như vậy ở trong Hòa Thượng nó sẽ cơ chế tâm thức tự động nó sẽ ghi nhận rằng là nó không thể tự bước lên được nữa, mà nó phải nhờ người khác nó bước lên được. Mà tự sự thật là có thể bước lên được, nhưng mà nó đang hiểu lầm là phải nhờ một cái khác nó mới bước lên được. Thì cái đó gọi là tự mình che đi cái sự thật của chính mình. Thí dụ như khi bạn bạn đang nổi giận, bạn nổi giận với một người nào đó, cái bạn nhìn thấy cái cơn giận mình thấy nó kỳ cục quá. Mình thấy mình tu hành hay là mình là người tu thiền hoặc là mình là người đức hạnh, mình đâu có được giận. Thì mình tìm ra ngay một cách nghĩ, à, mình giận như vậy để cho hắn sợ. Mình phải có uy, thể hiện uy quyền thì người đó mới lắng nghe mình. Thì cái đó gọi là tự kỷ, anh thấy. Nghĩa là bạn đang giận mà bạn cố tình bạn không thấy cái cơn giận của bạn. Hoặc là khi bạn bước đi trên mặt đất, cái bạn có nói là mỗi bước chân là một cái hoa sen nở, mỗi bước chân là đi vào cõi tịnh độ, mỗi bước chân là hoa sen nở, một bước chân là vào cõi tịnh độ. Bạn đọc lên những câu đó mà kỳ thực là bạn đâu có ở trong cõi tịnh độ đâu, bạn chỉ đang tưởng tượng thôi. Cái chuyện mà khi người ta đưa ra cái cách để cho mình thực tập bước chân á, là mỗi bước chân có thể đi vào cõi tịnh độ được, nhưng mà đó là một kết quả tự nhiên của tiến trình thực tập liên tục đều đặn, thì lúc nào đó cái bước chân mình nó trở nên thanh khiết trong trẻo, thì người ta mới dụ cái hình ảnh đó là mỗi bước chân đi vào cõi tịnh độ, chứ không phải là mình đang đi cái hoa sen nó nở dưới chân mình thiệt. Thì cái đó gọi là tự kỷ ám thị. Mình hay sử dụng cái cách tự kỷ ám thị để đối phó, mà nhiều khi đối phó với chính mình. Nhiều lần vọng tưởng hay phiền não xuất hiện, con thấy nó bắt đầu sinh khởi, thì ngay lập tức hơi thở chen vào. Và vọng tưởng hay phiền não tạm lắng xuống, nhưng khoảng một lát nó lại quay lại và hơi thở cũng tự động chen vào. Con không thể quan sát được phiền não từ đầu đến cuối. Vậy thưa Thầy, con phải làm gì tiếp theo ạ? Thì đây cũng là một cái hệ quả của quá trình mà quan sát hơi thở quá lâu mà không chịu quan sát phiền não. Có những truyền thống người ta chủ trương thực tập thiền bằng cách là quan sát hơi thở. Thế là bạn bắt đầu gia công ra quan sát hơi thở một thời gian rất là dài. Và bất cứ lúc nào bạn cũng quan sát hơi thở hết. Thay vì bạn có thể chuyển qua những đề mục khác như là quan sát bước chân. Khi bạn đi thiền hành thì đâu nhất thiết phải quan sát hơi thở. Bạn chỉ quan sát bước chân là đủ rồi. Hoặc là khi ngồi bạn chuyển qua đề mục là thư giãn, quan sát cơ thể. Rồi bạn có thể quan sát cơ mặt, rồi bạn có thể quan sát những dòng cảm thọ dễ chịu, khó chịu, rồi bạn còn quan sát cả những cái hiện tượng tâm lý của mình, tức là tâm của mình. Đề mục được đổi liên tục và hơi thở được giới thiệu như là một trong những đề mục mà mình nên thường xuyên sử dụng. Tại vì hơi thở là một cái điểm tựa rất là an toàn. Mỗi lần tâm mình nó có vọng động, nó có phiền não thì nên quay về với hơi thở. Nhưng mà nhiều khi mình lạm dụng, sử dụng nhiều quá rồi mình quên những đề mục khác, thậm chí là mình lười quan sát những đề mục khác, tại mình quen hơi thở rồi, cứ trở về hơi thở cho nó nhanh. Và nhiều khi mình trở về hơi thở một cách không có phẩm chất, nhạt nhòa, nhưng mà mình tưởng là mình đang tựa trên hơi thở. Thế cho nên mình tự cài đặt cho mình một thói quen, hễ bất kỳ có một cái gì nó xảy ra đó, hay là mỗi lần nhớ tới thiền tập là quay về hơi thở, nó nhớ như vậy. Cho nên là tự động nó automatically là nó đưa bạn trở về hơi thở ngay lập tức. Mà nó không có kết quả là ở cái chỗ rằng là tự động, chứ không phải là bạn chủ động, nó tự động lấy. Còn khi nào mà bạn muốn chọn đối tượng là hơi thở thì đó là trường hợp bạn ở thế thượng phong, tức là bạn chủ động được. Còn này là tự động, cái chức năng của nó bạn đã cài đặt sẵn rồi, tự động nó đưa vào cái hơi thở cho bạn, mà bạn chỉ tạm thời lánh nạn để rồi bạn không quan sát được hơi thở, mà không quan sát, xin lỗi, không quan sát được phiền não, mà không quan sát được phiền não thì muôn thuở không cách nào có thể chuyển hóa được phiền não. Vậy cho nên là từ đây về sau là bạn phải bớt quan sát hơi thở lại, thay vào đó bạn tập quan sát các đề mục khác và thường xuyên quan sát phiền não. Tuy ban đầu hơi thở nó chen vào nhưng mà mình cứ nhận diện như vậy, rồi mình cố gắng quan sát tiếp, nhắc nhở là lần sau không có dễ dàng quay về hơi thở nữa. Cứ liên tục như vậy, hoặc là cả một thời gian, một tuần, hai tuần không có đụng tới hơi thở. Nhất quyết là không xài hơi thở.
Thưa Thầy, phải làm sao để vượt qua sự xúc động, sự dễ xúc động? Vì trong cuộc sống đôi lúc cũng thấy hơi bất tiện. Tôi nghĩ là xúc động là quá bất tiện chứ không có hơi được. Tôi nghĩ bạn nói hơi bất tiện có thể là bạn chỉ nói tới cái mặt mà mình phải có sĩ diện trước mặt người khác. Mình nếu mà mình xúc động thì mình tỏ ra sự yếu kém, sự yếu đuối. Trong khi bạn có thể có sự rung động mà không nhất thiết phải xúc động. Có nhiều bạn khi mà mới bắt đầu tu thiền có cảm giác sợ là con tim mình không còn rung động được nữa. Tức là buông bỏ bớt những cái cảm giác dễ chịu và cố gắng chấp nhận những cảm giác khó chịu rồi mình sẽ trở thành gỗ đá. Kỳ thực là khi bạn tu thiền thì cái cơ quan mà cảm nhận nó còn nhạy cảm gấp trăm ngàn lần bình thường nữa. Chỉ có điều là nó không chuyển qua cái phần xúc động thôi. Tức là bạn nhạy cảm, tức là bạn feel được, bạn cảm được từ các giác quan rất là nhanh nhạy, từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân, từ ý, chỗ nào bạn cũng cảm rất là nhanh, bắt rất là nhanh. Nhưng mà nó không đưa qua phần xúc động, tại vì xúc động nó có cộng vào cái phản ứng bảo vệ hay là nuôi dưỡng bản ngã. Cảm xúc, emotion, nó trào ra là nó có liên quan tới bản ngã, tới cái tôi, thích hoặc là không thích. Thích một cái gì đó lắm thì nó bắt đầu chuyển thành cảm xúc. Và không thích một cái gì lắm thì nó cũng chuyển thành cảm xúc. Mà bạn nên nhớ rằng cơn giận cũng là một dạng của cảm xúc. Cảm xúc tiêu cực. Tức là khi bạn không thích một cái gì, bạn chống trả lại, bạn phản ứng, thì cái đó gọi là cảm xúc. Thành một cái cơn. Và khi bạn thích một cái gì đó, bạn vui cười ha hả, rồi bạn phấn khích, rồi thậm chí là bạn tuôn trào nước mắt, rồi bạn mất ăn mất ngủ, cái đó cũng là một dạng cảm xúc. Cảm xúc ưa thích và cảm xúc không ưa thích. Còn bạn nói bạn bị xúc động, thì ở đây thì xúc động thì nó nghiêng về cái cảm xúc ưa thích. Tức là khi mình nghe những cái điều gì đó nó chạm vào trái tim mình, mình nghe một cái bản nhạc nào đó nó chạm vào nỗi buồn của mình, hay là mình xem phim Hàn Quốc. Xem phim Hàn Quốc là phải có một thùng giấy ngồi trước mặt để chùi nước mắt. Phim nào nó cũng có cố tình nó sắp xếp kịch bản sao đó để cho mình phải thương xót, phải đau khổ. Và nhất là các bạn miền Nam có cái lương. Ngày xưa mấy bà già có cái lương mà khóc giống như con cháu qua đời. Có cái khăn ở đây nè. Thôi mà khóc mà đập bàn thên thật thật trên bàn. Mình nghe mình tưởng ai chết, mình chạy qua thấy thật ra coi đời cô lụ. Mà nhập vai dữ lắm. Tức là khóc rồi mà còn hỉ mũi rồi còn hù hù hù. Không thoát được. Chứ nhiều khi có nhiều người khóc mà người ta tỉnh kỳ quá thì người ta cố nén chút xíu. Còn các bà nhà quê là bung thoải mái luôn, giống như là được đặc quyền là hãy coi cái lương là được quyền khóc vậy đấy. Cho nên cái khi mình xúc động như vậy là cái mặt cái cảm xúc của mình nó hơi mạnh, nó còn tùy thuộc vào cấu trúc tâm sinh lý. Cấu trúc về physical của mình nó cũng có những cái chức năng nhạy cảm. Đó là di truyền rồi. Và cộng thêm cái đời sống lớn lên mình không có nhận diện ra để thuần phục nó đó, để giới hạn đó thì nó sẽ lớn mạnh. Hoặc là mình chọn những cái ngành nghề, những công việc, những môi trường có tính chất tưới tẩm vào cái emotional của mình, cái cảm xúc của mình. Nhất là mình chọn nghề nghệ sĩ, ca hát, ngâm thơ, rồi cái nơi đó người ta cung cấp rất nhiều cảm xúc bùng vỡ.
mỗi ngày đều lên dây cốt để mà cười vui ca hát trào lộng đủ thứ. Mà những người có nhiều cảm xúc quá thì dễ đau khổ, quá sức nhạy cảm, cái gì nó cũng dễ tổn thương. Người có nhiều cảm xúc rất là dễ tổn thương, dễ buồn, dễ giận, dễ thương, dễ ghét. Mới thương đó rồi giận đó, rồi giận đó rồi thương trở lại. Mới khóc đó rồi cười đó, cười đó rồi khóc trở lại. Thì phải tu thiền gắt củ kiệu. Các bạn biết gắt củ kiệu không? Có kiệu ngâm lâu đó, nó gắt, ăn gắt cổ. Nước nó cạn lại, ăn cay thì là cay, gắt thì là gắt. Các bạn phải tu thiền giống như là củ kiệu ngâm vậy đó, gắt lên như vậy đó, thì mới có thể chuyển hóa được phần cảm xúc. Mà nó cái chuyện tu thiền, nói tu thiền cho thật ra là cái quá trình mà bạn quay vào bên trong, tạo sinh năng lượng tỉnh thức, nó gọi những điều chỉnh cái cơ chế, gọi là ở trong đạo Phật gọi là năm uẩn, the five skandhas, tức là năm cái tổ hợp, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tự động nó điều chỉnh lại. Và tới một lúc nào đó, vài năm sau nhìn lại, bạn thấy bạn là một con người khác. Tôi là một trường hợp điển hình. Tức là tôi ngày xưa là dân, mặc dù cũng rất là giỏi toán, nhưng mà cũng rất là giỏi văn, dân văn chương. Tới khi mà đi thi trung, vào trường cấp 3 đó, thì ở bên văn thiếu, cho nên là toán điểm cao nhưng mà văn cũng điểm cao, cho nên là nhà trường lại đưa mình vào cái khối C, là cái khối văn. Và ở trong đó chỉ có 8 thằng con trai mà 32 đứa con gái. Mình sống trong môi trường đó 3 năm như vậy, cho nên là mình bị tẩm ướp không biết bao nhiêu là văn thơ, là con người cực kỳ cảm xúc, lại có máu văn nghệ. Và cái người tôi ngày xưa là phóng khoáng, rồi bay bổng, rồi thơ thẩn, rồi nói chung là rất là thích xây dựng tình huynh đệ, rồi thành lập băng nhóm, chơi vui, thích tình cảm lắm. Nhưng mà tới khi chuyển qua tu thiền rồi là người mình thay đổi hẳn, tự động nó thay đổi, mình không có chủ trương để thay đổi. Ở trong nhà thiền, ở trong con đường tu tập nó ngộ lắm, mà để nó tự nhiên thì nó đem tới nhiều thứ màu nhiệm lắm, mà bạn quyết liệt đi tìm thì không bao giờ được. Ở bên ở Mỹ, khi mà bạn thi quốc tịch, bạn có học về tuyên ngôn độc lập của Mỹ, trong đó nó có chữ life, liberty and the pursuit of happiness. Nó là cái Declaration of Independence của United States, là cái bản tuyên ngôn của độc lập của nước Mỹ. Thì nó có cái ba cái điều: một là cuộc sống, hai là quyền tự do, và ba đó là mưu cầu hạnh phúc. Đó là cái quyền cơ bản của con người. Mà trong hạnh phúc thì không có cái gọi là mưu cầu hay là tìm kiếm. Nó ngộ vậy đó. Cho nên người Mỹ họ sống trong tinh thần lúc nào cũng phải mưu cầu, phải tìm kiếm, phải tranh đấu, phải cố gắng, phải nỗ lực. Tại họ không biết rằng là hạnh phúc là cái có sẵn, không có tìm kiếm gì hết. Bạn chỉ cần buông cái ý nghĩ tìm kiếm thì bạn mới có được. Nó ngộ như vậy. Tại hạnh phúc là sự bình an mà. Mà hình an là bạn muốn nhiều quá, làm sao mà bạn bình an được. Và cái sự giác ngộ hay là trí tuệ cũng vậy, nó đến một cách rất là tự nhiên. Mà bạn muốn đi tìm kiếm nó thì không bao giờ nắm bắt được. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không có nỗ lực, không có tu tập. Bạn cứ phấn đấu, cứ cố gắng hết mình, rồi cái gì tới nó sẽ tới. Chứ bạn ngồi chờ đợi, bạn mong ước thì sẽ không bao giờ gặt hái được. Mà cái thứ bạn gặt hái được đó chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng thôi, chứ nó không có thật. Nó đến nó thay đổi hồi nào bạn không hay nữa rồi. Nó có trong bạn hồi nào bạn còn không biết nữa. Bỗng dưng một lúc nào đó bạn thấy bạn hành xử khác, bạn có cái phản ứng khác, thì bạn biết là có một cái thứ gì đó nó đang được được lớn dậy ở trong bạn. Mà nếu mà bạn phát triển về con đường tâm linh mà bạn không có được những vị thầy trải nghiệm thành công đi trước để hướng dẫn, thì thế nào bạn cũng lọt vào cái bẫy đó. Cái bẫy của cái muốn trở thành một cái gì đó, thế nào cũng dính nè. Tại mình từ bỏ những cái bên ngoài rồi, mà mình còn tuổi trẻ sung sức mà, mình còn muốn chứng tỏ thể hiện. Nếu mà mình không trở thành cái gì thì mình có giá trị gì trong cuộc đời này, rồi người thân mình nghĩ về mình như thế nào. Cho nên là mình phải trở thành cái gì đó. Mà bạn không được người thầy hướng dẫn khai thị để lấy cái này ra, thì một là bạn tu không tới đâu hết, hai là thế nào cũng lạc đường. Có nghĩa là thế nào cũng ở ngáp ngáp rồi xịt khói rồi sưng hùng sưng bá, tẩu hỏa nhập ma. Thưa thầy, con có điều cần được chỉ dẫn ạ. Để an lòng trước những điều bất như ý xảy ra, thì trước khi có đủ sự anh minh để suy xét sự việc dưới lăng kính đa chiều và rút ra điều cần phải làm sao cho đúng nhất, có nên sử dụng sự huyễn hoặc của bản thân rằng it's okay, đó là tự kỷ ám thị. Không, đôi khi IQ chính mình rằng answer and question đó hả? IQ nè, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp cả thôi, là một phương cách. Sự thật lại không phải là cách hay để giải quyết trọn vẹn và thấu đáo sự việc. Thì cái này bạn có thể sử dụng phương cách tạm thời thôi. Rồi tôi có nói rồi là các chuyên gia tâm lý trị liệu họ cũng khuyến khích mình sử dụng cái cách là tìm ra một cách nghĩ tích cực. Chứ người đó làm khổ mình, người đó buông ra những câu nói không dễ thương, thì mình nghĩ chắc hôm nay người này họ bị bệnh, hay là họ bị trục trặc gì đó, hay là họ bị ai đem tới một cảm giác khó chịu, cho nên họ vung vãi những năng lượng tiêu cực ra ngoài. Hoặc là mình nói là thôi mọi thứ sẽ ổn thôi, hay là mọi thứ đang ổn mà, it's okay, là mọi thứ đang ổn mà, it will be okay, thì nó sẽ ổn. Thì những câu nói đó, mà trong đầu mình có rất nhiều câu nói của những danh nhân, của những bậc hiền triết, của Đức Phật, của Chúa, là của rất nhiều người mà mình kính trọng, người mình nhiều lắm. Và tới khi mình khổ thì gặp phiền não, thì có lúc mình nhớ lấy ra xài, có lúc mình không nhớ. Bây giờ chúng ta nói tới trường hợp mà nhớ lấy ra xài, mình có thể nhớ tới một cái câu nói nào đó, hay là mình nhìn trên vách tường mình có ghi câu nào đó thì mình đọc mình nhớ, được nhắc lại. Thì có khi được nhắc lại thì lòng mình nó dịu được xuống chút xíu, rồi thôi nó lên trở lại nữa. Có khi được nhắc lại là mình tạm thời cái cơn giận nó qua đi, cái phiền não nó qua đi. Nhưng mà cũng có khi là đọc thì đọc chứ mà không thấm thía gì hết, nhớ thì nhớ nhưng mà thôi giờ phải giải quyết trước đã. Cũng tùy tình huống, tùy lúc. Nhưng mà kể cả khi trường hợp mà khi bạn đọc một câu gì đó, hay là bạn nhớ tới một câu gì đó, bạn dùng một cái cách nào đó để mà tự an ủi bản thân mình, thì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Tại vì sự thật bên trong nó chưa có ok, mà bạn cố gắng nghĩ nó ok là tự kỳ ám thị đó. Đó chính là cái nghĩa của câu tự kỳ ám thị. Thì những cái lúc mà bạn kiệt sức quá thì bạn dùng cách này, hay là không có đủ năng lượng thì dùng cách này. Còn thông thường thì không khuyến khích bạn dùng cách này, mà thông thường thì bạn hãy trung thực nhìn vào tình trạng chính mình. Mình đang giận, mình đang tức, mình đang khổ, mình đang phiền não, mình đang trách móc, mình đang giận hờn. Cứ ghi nhận hết tất cả những cái đó, và thiết lập cái sự quan sát liên tục, liên tục, liên tục. Thì chỉ có chừng ấy đó, thì những phiền não bạn mới có cơ hội được bào mòn và tan biến. Mà tất nhiên nó phải cần một thời gian thì nó mới bào mòn được, chứ không cách nào mà mới nhìn một hai lần đầu mà nó bào mòn được. Có nhiều khi mình nói it's okay rồi cái mình tưởng nó ổn rồi đó, cái mình lao vào công việc tiếp, nhưng mà sự thật là nó không ổn, và nó để lại một cái vết thương ở trong lòng mà bạn tưởng bạn đã chữa lành rồi, nhưng mà nó chưa lành. Mình nói thôi giờ mình tha cho người đó, không thèm nhớ tới nữa. Bộ bạn nói như vậy là nó, trong lòng nó nghe lời bạn, nó làm liền sao? Bạn chưa có dùng một cái liệu pháp nào để mà chữa lành nó mà. Ở đây bạn chỉ mới nghĩ ra cái cách là tha thứ, còn trước là bạn định không tha thứ. Thì bây giờ bạn chuyển qua cái tha thứ thì coi như là bạn đã tạo ra được một số cái năng lượng lành rồi. Nhưng mà nó không có đủ để chữa trị. Bạn phải biết rằng là tuy mình tha thứ nhưng vết thương nó vẫn còn. Phải cần một thời gian để chữa lành cái vết thương nữa. Mình hay nói, ôi chuyện đó chuyện nhỏ mà không nhầm gì đâu. Cái đó nếu mà gọi đúng tên đó là nói xạo. Không có trung thực. Mình có thể nói xạo với người khác được chứ đừng có nói xạo với chính mình. Tôi không có ý khuyên các bạn nên nói xạo với người khác. Nhưng mà khi các bạn nói dối với người khác thì các bạn còn cơ hội để mà xin lỗi, cứu chuộc được. Bạn biết bạn đang nói dối. Còn bạn nói dối với chính bạn là bạn không biết. Thì vô phương để mà chữa trị. Để rồi từ đấy trở về sau, mỗi lần nhìn vào bạn là bạn thấy không chính xác nữa. Và mỗi ngày như vậy là bạn hiểu lầm về bạn. Hiểu lầm rất là nhiều. Nhưng khi người ta nói thật, người ta gọi đúng tên cái phiền não của mình mà mình không chấp nhận. Mình phản ứng dữ dội. Tại vì mình nghĩ mình đâu phải như vậy đâu. Mà mình nghĩ đâu có đúng. Đâu phải mình lúc nào cũng hiểu mình hơn người khác hiểu mình được. Có những lúc mình hoàn toàn không hiểu về mình. Mà một trong những lý do đóng góp đó là do bạn đã thường đánh giá sai về mình hay là không có nhìn trung thực về những cái phản ứng của mình. Cho nên khi tôi sống trong người Mỹ, tôi nhiều khi cũng liều mạng là tôi nói, họ nói it's okay, tôi không có okay. Rõ ràng là không có okay, phải giải quyết, nó chưa có gì gọi là okay hết. Phải đem ra mổ xẻ đàng hoàng, coi vấn đề đó nằm ở đâu. Đừng có cố gắng nghĩ là nó okay là nó sẽ okay. Cố nhiên là từ từ rồi nó cũng okay, nhưng mà ít ra mình phải biết cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào và đang ở một cái tình trạng như thế nào. Và chúng ta muốn nó ok để làm gì? Tại sao chúng ta phải muốn nó ok? Tại sao chúng ta không chấp nhận nó đang không ok? À, tại bạn muốn nó ok, tại vì bạn muốn có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Còn bạn đang không ok, bạn chấp nhận tình trạng đang không ok, có nghĩa là bạn đang phải đối diện với những cảm giác khó chịu. À, như vậy thì chúng ta đang trong cái xu thế là thích đi tìm những cảm giác dễ chịu và tránh né, sợ hãi những cảm giác khó chịu. Nếu trong xu thế này thì bạn sẽ yếu hèn mãi. Bạn sẽ không đủ sức để đối đầu với những nghịch cảnh. Bạn không thể bước lên những con đường lớn. Bạn không thể thực hiện cái ước mơ đi tìm những cái giá trị lớn như là hạnh phúc chân thật hay là có trí tuệ. Cho nên là khi bạn học thiền là bạn chấp nhận luôn tình trạng không ok. Không cần phải thay đổi liền, cứ để nó như vậy. Tại vì tình trạng nó không ok nhưng mà bạn ok là tốt lắm. Tức là bạn vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn thiền tập, vẫn còn quan sát được là mừng lắm. Mà ngay cả khi bạn không ok, cũng không sao. Tại vì trong thiền tập, nó chấp nhận hết mọi kinh nghiệm. Bạn đang có kinh nghiệm nào thì cứ ghi nhận kinh nghiệm đó. Bạn còn giận thì ghi nhận là còn giận. Bạn còn nghi ngờ, bạn còn nóng nổi, bạn còn độc tài thì cứ ghi nhận như vậy. Và quan sát tiến trình đó. Tu thiền không phải là cố gắng để làm cho mình được tốt đẹp. Cố gắng để làm gì? Để trình diễn. Để cho người khác công nhận đánh giá cao về mình. Như vậy nhiều năm rồi chẳng có lợi ích gì cả, chẳng được gì cả. Ở đây chúng ta cần xây dựng một thói quen, đó là trung thực với chính mình. Câu chuyện tôi thường hay kể để minh họa cái gọi là trung thực với chính mình, đó là có một cái con cáo đi qua một khu rừng, lúc nó đang đói, nó nhìn lên cành cây thấy một cái chùm nho chín mọng. Nó thèm rõ dại, rõ vải, nước vải nó chảy ra đó. Thì nó mới bắt đầu ra sức để mà nhảy lên để mà chụp lấy chùm nho, nhưng mà chùm nho trên cao quá. Thế là nó dùng đủ mọi phương cách, nó kéo gốc cây, rồi nó dùng cành cây, nó nhảy lên rất là nhiều lần, nhưng mà kiệt sức mà nó không có chạm được tới chùm nho. Tuy thèm lắm nhưng mà nó thôi, nó đành phải bỏ cuộc. Và nó mới bỏ đi. Nhưng mà trước khi bỏ đi, nó tuyên bố một câu xanh vờn. Nó nói chùm nho này còn xanh lắm. Trước khi bỏ công ty đó, nó nói câu công ty này không có đáng để ở. Hay là mình xin vô công ty đó đã đời, không nhận đơn cái nơi công ty nào mà không đáng để mình vào đây, qua công ty khác. Hay là mình làm quen người đó đã, đời người đó không cho mình làm quen, người này đâu có đáng để mình làm quen. An ủi cái đó cũng được, bớt đau một chút, nhưng mà nó tạo ra cái sự sai lầm bên trong. Sợ quê, sợ mất sĩ diện, cho nên mình tạo ra một cái văn hóa rất là kỳ cục, rồi không có dám thừa nhận chính mình. Mà cái này nó có ảnh hưởng tới văn hóa của Trung Hoa, nói chung là văn hóa Đông Phương. Tốt khoe, xấu thì chè. Cho nên là người lớn dạy chúng ta rằng lúc nào cũng phải tốt chứ không được xấu. Và chúng ta cũng dạy con nít như vậy, phải luôn luôn tốt không được xấu. Mà làm gì có cái chuyện luôn luôn tốt. Chúng ta là một tập hợp của tốt và xấu mà. Khi bạn làm chủ được, bạn có tỉnh thức thì cái tốt nó ra. Còn khi bạn không làm chủ được, bạn không có tỉnh thức thì cái xấu nó ra. Rất là bình thường thôi. Tại sao bạn chấp nhận cái tốt mà bạn không chấp nhận cái xấu? Chấp nhận đây không có nghĩa là đồng lõa, là dung dưỡng. Chấp nhận để biết, để mà cố gắng chuyển hóa, thay đổi. Mà hễ con bạn mà học điểm B là bạn chấp nhận phải điểm A. Mà bạn ngày xưa là B không à? Kỳ lạ thiệt. Hễ con bạn nó làm gì sai cái là nổi điên lên. Mà bạn sai quá trời, từ sai từ nhỏ tới lớn mà bây giờ vẫn còn đang sai nữa. Mà lại không chấp nhận người khác sai. Nhưng mà bạn biết không, không chấp nhận chính mình là một trong những cái bệnh rất là nặng. Không chấp nhận mình xấu, không chấp nhận mình thua, không chấp nhận mình sai, không chấp nhận mình yếu kém. Tưởng mình lúc nào là cũng perfect, hoàn hảo ấy. Cho nên là tôi không cho phép con người tôi có như vậy. Tức là tự ảo tưởng bản thân mình là thần thánh gì đó. Thành ra không bao giờ có sai hết. Thành ra mỗi lần mà người khác chỉ điểm cái sai mình là đau khổ, buồn tủi, trách giận bản thân. Nghĩa là bạn đang huyễn hoặc bạn là thánh rồi. Thánh mới không có sai chứ, người thì phải có sai chứ. Bạn là ai mà bạn không có sai? Mà bạn càng tránh né, càng chống đối cái sai mình thì bệnh nó càng thêm nặng. Cho nên tôi thấy ngày xưa thầy tôi chỉ tôi sai thấy rất là bình thường. Quỳ xuống lại thầy, cảm ơn thầy. Tại vì mình quá trời cái sai, mình mong thầy mình chỉ ra cho mình thấy. Còn giờ mình chỉ nó mặc một đống, nó nhìn lại mình đau khổ rồi rơm rớm nước mắt rồi rung lẩy bẩy nữa. Tức là nó đang cố gắng tìm một câu nói gì đó nó trả đũa, mà nó thấy mình dữ dằn quá là nó không dám tung ra thôi, chứ người nó rung lên hết rồi. Tức là phải trả đũa, trong nhận thức là phải đáp lại. Mà trời ơi, mình mới chỉ được một hai khuyết điểm của nó mà nó cả một cái hang ổ trong đó. Nó lẽ nó phải quỳ xuống nó lại với mình chứ.